cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Có cả tin tốt và xấu về chỉ số tuyển dụng mới nhất của Văn phòng Thống kê Úc. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,2%, hiện chỉ còn 5,5% theo chỉ số hồi tháng trước, với hơn 42.000 việc làm được tạo ra. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn mấp mé ở gần mức cao kỷ lục. Và dù việc làm bán thời gian được xem như là phù hợp với một số sinh viên và những người mới quay trở lại lực lượng lao động sau một thời gian vắng mặt, thế nhưng vẫn có những người muốn làm việc nhiều hơn nhưng không có việc. Cư dân 24 tuổi Amoret Gardner Williams ở Melbourne làm việc 12 giờ một tuần tại một siêu thị, song song với việc cô là người chăm sóc chính cho người chị gái Ariane bị khuyết tật của cô.
Khi tôi nộp đơn, tôi nghĩ rằng ít ra công việc cũng gần với những gì tôi đã có, tức là 30 giờ một tuần. Tôi nghĩ rằng cũng có lấy đi phần nào một chút công việc của họ. Ký hợp đồng làm 10 tiếng một tuần thì dễ hơn vì người tuyển dụng không phải trả nhiều tiền.
Trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc giảm 0,2% xuống còn 5,5%. Tỷ lệ này đã được điều chỉnh phù hợp với các yếu tố theo mùa. Tuy nhiên, cơ quan thống kê khảo sát tình trạng thiếu việc làm cho thấy có một sự gia tăng nhẹ đến 8,8% trong 3 tháng, từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm nay. Giáo sư John Buchanan, khoa kinh doanh thuộc trường đại học Sydney Business School, cho biết các chính sách sau chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy việc tuyển dụng toàn thời và toàn bộ các vị trí công việc đã sụp đổ trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ diễn ra vào những năm 70. Ông nói rằng cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến lạm phát cũng như những thay đổi trong các giá trị ưu tiên.
The ultimate solution was held to be...
Giải pháp tối ưu cần có đó là phải kiểm soát lạm phát và tạo cho thị trường nhiều quyền lực hơn trong xã hội. Và trong 30 năm qua, khá rõ ràng là chúng ta có một chiến lược không hiệu quả để có thể thực sự làm một cái gì đó một cách hữu hiệu đối với vấn đề thất nghiệp. Và về cơ bản, nó càng làm gia tăng đáng kể tình trạng thiếu việc làm.
Các nước trong nhóm quốc gia hợp tác kinh tế và phát triển gọi tắt là OECD ngày càng tỏ ra ưu tiên cho các thị trường tự do mà không có sự can thiệp của các chính phủ. Đã từng có một sự chú trọng về việc làm thế nào để người lao động có việc làm và có bao nhiêu doanh nghiệp có khả năng thuê mướn và trả tiền cho họ. Và quyền lực của công đoàn đã giảm trong nhiều thập kỷ qua. Susie Allison của Liên đoàn Lao động Quốc gia lên án việc sử dụng ngày càng tăng những lao động không thường xuyên và các hợp đồng ngắn hạn. Bà chỉ trích các công ty thuê mướn đã không cung cấp cho khách hàng những sự bảo vệ theo như chính sách mà các doanh nghiệp này phải làm.
Underemployment is actually a model of employment.
Không thuê đủ nhân viên để làm thực ra là một chiến lược của các nhà tuyển dụng. Để làm gì? Một là tránh các nghĩa vụ pháp lý gắn liền với các nhân viên toàn thời. Hai là tạo ra một lực lượng lao động dễ bị chèn ép và không có tiếng nói.
Ở tuổi 38, Sam Russell thích công việc của mình là một người giao thức ăn bằng xe máy tới các căn hộ xung quanh thuộc trung tâm Sydney. Dựa trên mức lương mà anh nhận được thì anh nói rằng anh cần phải làm việc 60 giờ một tuần thì mới đủ cho các chi phí những chi tiêu cần thiết. Hiện tại thì anh chỉ có được 30 đến 40 giờ mỗi tuần.
Tôi luôn lo lắng và quan tâm đến vấn đề này vì tôi làm hợp đồng và công việc có thể bất thình lình không còn nữa. Tôi nhận thấy rằng mùa mưa thì tôi có nhiều việc làm hơn, còn mùa hè thì ít việc hơn.
Các ngành nghề như bán lẻ, khách sạn, chăm sóc sức khỏe và du lịch đều nằm trong lĩnh vực dịch vụ vốn đang phát triển của nền kinh tế. Và các ngành này thường có nhiều công việc bán thời gian. Alana Matheson thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc khẳng định các nhà tuyển dụng phải có sự linh hoạt trong cách họ thuê nhân viên.
Nếu không có sự linh hoạt của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp có lẽ sẽ cao hơn mức hiện nay. Do vậy, trên thực tế là nếu mọi người làm việc ít giờ hơn thì sẽ giảm được tỷ lệ thất nghiệp về tổng thể. Theo một cách nào đó thì điều này nó là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nói rằng thiếu việc làm cho người lao động là một triệu chứng của một thị trường lao động mềm. Và theo tôi thấy, thì chúng ta thực sự cần phải gom tất cả các chính sách về một mối để đưa lực lượng lao động trẻ tuổi vào thị trường lao động.
Thiếu việc làm cũng đang gia tăng trong số những người lao động chuyên nghiệp vì ngày càng có nhiều việc làm về tài chính, kế toán và quan hệ công chúng đang được đưa ra bên ngoài Úc để làm. Sam Russell, từng làm việc trong ban quản trị trường đại học, nói rằng các giảng viên không thường xuyên cũng hay gặp phải những bấp bênh trong công việc.
Số lượng công việc quá tải mà trường đại học giảm bớt cho các nhân viên toàn thời cũng có nghĩa là những nhân viên làm việc công nhật lâu năm, không biết liệu trong năm sắp tới họ sẽ có được 10 giờ làm việc có lương hay là 40 giờ làm việc có lương.
Các nhà tuyển dụng nói rằng cần đề ra luật cho nơi làm việc nhằm khuyến khích tạo ra việc làm, hoặc ít nhất là cũng không làm nản chí người đi xin việc. Alana Matheson thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp giải thích lý do.
Các quyết định quan trọng như giảm mức phạt, theo chúng tôi là cần phải được thực hiện. Và liên quan đến việc tăng lương tối thiểu gần đây, chúng tôi thấy có thể làm giảm sự gia tăng số lượng những người dễ bị ảnh hưởng trong thị trường lao động xuống.
Tại Đại học Sydney, giáo sư John Bochana nhìn thấy các giải pháp khác nhau. Ông nói.
Trong thời gian ngắn, bạn sẽ có một chính sách chia sẻ việc làm. Qua đó, thời gian làm thêm giờ sẽ rút ngắn và căn bản là sẽ phải phân phối lại sự giàu có và thu nhập để khu vực công có khả năng cung cấp cho người lao động những công việc phù hợp trong lĩnh vực y tế, dịch vụ cộng đồng và giáo dục.
Quý vị
đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.